Chương hồi ký tại Thiên Giam Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên hồi ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi Thiên hồi ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Phải trải qua một giai đoạn khó khăn hơn nữa trong đời tù, nhưng tôi thật vững dưng, không còn lo lắng như những lần chuyển trại khác, cũng không còn sợ gì nữa. Đã hơn 11 năm trong tù, 7 năm 2 tháng ở trại Kiên Giam Xuân Phước, trong đời tôi chưa bao giờ ở một nơi lâu như vậy. Di chuyển đến một nơi khác cũng là một sự thay đổi cần thiết. Tôi cố nhìn tất cả cảnh vật hai bên đường đi qua. Lần đến trại năm 1979, ngồi trong xe bít bùng không thấy gì. Con đường này trước đây tôi đã từng đi lại lúc làm phó quận trưởng Đồng Xuân này. Dân chúng làm nhà ở san sát hai bên lộ, xen lẫn đám nhà tranh lụp xụp là những ngôi nhà ngói kiểu bánh ít, hai mái ngói và hai cháy gần bằng nhau. Đó là nhà của những cán bộ cộng sản địa phương được đãi ngộ ưu tiên mua vật liệu để làm nhà ngói. Ngói và gạch mua của trại cải tạo do chúng tôi làm ra. Cộng sản đãi ngộ đảng viên và cán bộ của họ tận tình, dành mọi ưu tiên nên mức sống cán bộ và đảng viên cách biệt với nếp sống của dân chúng rất xa. Họ chủ trương làm cách mạng để xóa bỏ giai cấp, nhưng thật sự là để tiêu diệt thành phần đối lập và tạo nên một giai cấp đảng viên, giai cấp của người cầm quyền, bất công hơn bất cứ xã hội nào khác trong lịch sử từ trước đến nay, kể cả chế độ phong kiến. Trước kia, con đường từ Chí Thạnh lên quận Lỵ La Hai và con đường từ quận Lỵ La Hai lên đến trại lực lượng đặc biệt Đồng Tre thường mất an ninh. Mỗi lần di chuyển vào các ấp chiến lược mới cảm thấy được an toàn. Cảnh vật đã thay đổi nhiều lắm, không còn vết tích gì của thời chinh chiến. Nắng buổi chiều chiếu nghiêng nghiêng trên những sườn đồi xã Xuân Quang đã phủ màu xanh, nổi bật lên những đoàn người đi làm việc đồng áng trở về. Khuôn mặt người nông dân Việt Nam lúc nào cũng khắc khổ. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 12 năm rồi, dân chúng chưa có niềm vui, mọi người không giấu được nét ưu tư lo lắng. Chỉ có những đứa bé chăn trâu bò chưa biết lo nghĩ là còn vui được. Có đứa đứng hẳn lên lưng con trâu, giang hai cánh tay khẳng khiu ra để làm thế thăng bằng, thân hình trần trụi hiện rõ những chiếc xương sườn và xương vai trên nền da móc thích. Những đứa khác thấp lệ tề dưới cái mông của con bò chúng chăn, thỉnh thoảng truyền cho nhau điếu thuốc quấn nguyên lá to bằng ngón tay cái. Những đứa nhỏ này không đi học, mỗi ngày đi giữ trâu bò cho hợp tác xã để nhận 5 điểm công. Lúc nhỏ tôi cũng ở nhà quê, nhà tôi cũng không khá giả lắm, nhưng tôi cũng không phải cực khổ lặn lội với cuộc sống lúc tuổi trẻ thơ. Làng quê trong thời chiến không có trường học, suốt ngày tôi chỉ câu cá, bắt chim, đá dế. Sao tôi hơn 30 năm đất nước thanh bình, đám trẻ này vẫn không được đến trường học. Tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhớ trong một cuốn sách Lenin bàn về tuổi thơ, ông ta nói là cách mạng vô sản sẽ làm cho những đứa trẻ trở thành những hoàng tử và công chúa. Tôi cũng nhớ là ông Hồ Chí Minh cũng cóp lại ý đó và viết trong bút ký của ông. Nhưng kết quả hoàng tử và công chúa đâu không thấy. Chỉ thấy những em bé sơ xác, thân thể gầy guộc phải bỏ học đi làm kiếm ăn ở tuổi lên 10. Ở Sài Gòn có cung thiếu nhi ở phủ phó tổng thống cũ. Cung thiếu nhi để cho các hoàng tử và công chúa đến vui chơi. Nhưng chắc những hoàng tử và công chúa đó phải là con của những đảng viên cao cấp, ủy viên trung ương đảng trở lịch. Đời sống nông dân quanh trại tù Xuân Phước cũng bày ra bao nhiêu cảnh thê thảm. Những nông dân bám trụ trong chiến tranh là những người nuôi sống kháng chiến quân. Những du kích quân tay súng tay cày chống lại quân đội Cộng Hòa. Họ là những người chịu đựng gian khổ nhất, bom đạn trút lên đầu họ hàng đêm. Không có gia đình nào không có người chết trong cuộc chiến. Có những gia đình con cái trẻ trung chết hết, chỉ còn người mẹ già. Mẹ chịu đựng gian khổ trong chiến tranh. Hòa bình trở lại, mẹ vui không được bao nhiêu ngày. Rồi mẹ vẫn tiếp tục sống quãng đời còn lại trong tăm tối. Cấm tiếp xúc với dân chúng quanh vùng, dù dân vùng quanh trại là dân được chế độ tín nhiệm. Dân vùng mật khu Kỳ Lộ đã ở trong tay Việt Cộng kiểm soát từ năm 1965, không có hoạt động của chính quyền Cộng Hòa. Quả Hoàng một vài lần gặp các người đi làm rừng băng qua trại, tù mới trao đổi vài câu chuyện ngắn ngủi. Một lần, một mẹ già nói với chúng tôi, gia đình mẹ có 3 đứa con bị lính Cộng Hòa bắn chết. Nhà của mẹ bị đại bác bắn sập. Nhưng mẹ không giận các con, chỉ tại chiến tranh. Mẹ tưởng hòa bình rồi thì mọi người bớt khổ. Mẹ không ngờ hòa bình rồi các con lại đi cải tạo. Mẹ thì vẫn khổ. Ai sướng đâu thì mẹ không có thấy. Trước kia mẹ đã đau đớn khi con mẹ chết. Mẹ hiểu cha mẹ các con hiện tại đau khổ như thế nào khi các con ở tù mãi không có ngày về. Tình cảm của người Việt Nam chan hòa, mọi người biết thông cảm tha thứ cho nhau. Người Việt Nam không có hận thù sâu đậm, chỉ có những người vong bản đem lý thuyết hận thù ngoại lai áp đặt, gán ghép truyền bá trong dân chúng. Lòng thù hận đó không tồn tại lâu dài trong con người Việt Nam. Già cô độc mỗi ngày phải cầm dao vào rừng nắng cây chặt củi kiếm ăn. Những đứa trẻ đi thọc ổ kiếm vàng lấy trứng nấu canh cho bữa ăn sắn khoai của gia đình. Những thiếu nữ đi cắt rau dại, đổi một lần giao hợp với tù nhân hình sự trong nhà lô vào buổi trưa để lấy một bánh xà phòng giặt 72 phần dầu. Một bộ quần áo tù đổi 2 lần giao hợp và 10 đồng bù thêm. Tôi đã thấy nhiều cảnh cơ cực của người dân quê Việt Nam dưới thời chinh chiến. Bom đạn dội trên đầu hàng ngày, chết chóc như cơm bữa, nhưng họ không bị cái đói đè nặng ám ảnh như hiện tại. Vừa công tác lao động tập thể, vừa tranh thủ giờ làm riêng mà không đủ sống. Những nhà hai bên đường đi còn có những đứa trẻ bụng ổng nít teo, mũi lồng thòng, mắt toét, không đủ áo quần mặc, giống như thời kỳ trước năm 1950. Khi các làng mới hồi cư, xã hội quay trở lại 40 năm, ai chịu trách nhiệm? nếu không phải là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu chục triệu người chết, bao nhiêu triệu gia đình tan nát để đổi lấy một đất nước thê thảm như vậy sao? Ngã ba Chí Thành đã trở thành khu thị trấn của huyện Tuy An. Trời nhá nhem tối, xe ngừng lại để ăn cơm. Lần đầu tiên sau hơn 11 năm tù, mới được uống một ly trà đá, ngon tuyệt vời. Nước lạnh đến đâu thấm mát cả cơ thể đến đó. Tỉnh Phú Yên vẫn dư thừa lúa gạo bán ra các tỉnh khác mà không cần nhập lúa gạo miền Nam. Khởi đầu sau khi chiếm miền Nam, Việt Cộng thi hành chế độ kiểm soát lương thực, thu mua lúa và thuế nông nghiệp. Thuế đánh trên 70% trị giá sản xuất, nhà nước chỉ cho phép mỗi nhân khẩu giữ lại 15 ký thóc mỗi tháng. Còn bao nhiêu phải bán với giá quy định. 15 kg thóc mỗi đầu người mỗi tháng quy ra chưa được 10 kg gạo, nên nông dân đói và ăn độn quanh năm. Sau khi tất cả phải vào hợp tác, thì nhà nước quy định chế độ bình công chấm điểm. Đời sống nông dân càng tồi tệ hơn. Nông dân quần quật làm suốt ngày, công điểm cũng không được quy định cao bằng cán bộ quản lý. Mỗi hợp tác xã nông nghiệp phải gánh một số cán bộ đảng viên không sản xuất. Sản phẩm sau khi thu hoạch trừ các khoản phí tổn, thuế khóa, đóng góp nghĩa vụ, những khoản giao tế, lễ lạc, đón tiếp phái đoàn, cuối cùng người nông dân không còn được chia bao nhiêu trên sản phẩm chính họ làm ra. Sau đại hội kỳ năm, chế độ khoán sản phẩm được áp dụng, phần ruộng cấy giao về cho mỗi gia đình dựa trên nhân số lao động. Trên lý thuyết, người nông dân đáng lẽ khá hơn, nhưng thực tế họ vẫn đói. Nông phẩm thu hoạch cũng vẫn chạy vào túi của cán bộ bằng nhiều cách. Ngoài việc phải trả tiền thuê đất, nông dân phải trả tiền thuốc trừ sâu, phân bón, tiền công dẫn nước tưới ruộng. Người nông dân phải trả tiền mua các loại thuốc không đúng giá quy định. Được mua 10 bao phân giá 20.000 một bao, lãnh phiếu cung cấp đến kho nhận, chỉ nhận 8 bao với giá 22.000 một bao. Nếu không chịu, thì có khi phải chờ đến mùa sau. Thuốc sát trùng chưa được cấp phát vì thủ kho cũng có quyền vô giới hạn. Mua thuốc sát trùng cũng phải hối lộ mới có, nếu không phải chờ đợi. Chưa kể phân bón và thuốc sát trùng đã quá hạn không còn phẩm chất, vì hệ thống phân phối quan liêu dày đặc, luôn luôn trễ nải, hệ thống kho dự yếu kém, không bảo vệ được sản phẩm tốt. Nhưng trời mưa đất dịu, các cơ quan làm theo giấy tờ, các cơ quan của nhà nước độc quyền, có đảng lãnh đạo, dân chúng kêu ca vào đâu được. Nếu không hiểu tường tận đời sống của nông dân và những gì họ phải chịu đựng, thì không thể nào một người ở ngoài có thể hiểu được tại sao nông dân Việt Nam đói. Khi họ đi dọc theo quốc lộ số 1 vào đến Sài Gòn, nơi đâu cũng thấy những đoàn nông dân chăm lo cày sâu cuốc bẫm, nơi đâu cũng thấy hai bên đường cây xanh bóng mát và những ruộng lúa xanh đến tận chân đồi phía xa. Xe lên đỉnh đồi cả khoảng hơn 8 giờ tối, trăng lung linh phủ lên vạn vật một màu tím nhạt. Lưng núi đá vọng phu mờ ảo hiện sừng sững trên nền trời trong. Bầu trời thật cao và xanh ngắt, tinh khiết. Thỉnh thoảng có một vài đám mây mỏng như tơ trời chậm chậm, thản nhiên. Mặt trăng cao và nhỏ lại, ánh sáng làm mờ những hạt sao lưa thưa. Biển phẳng lặng trong xanh biên biếc in rõ những vùng có đá ngầm đen thẳm. Tôi rùng mình vì lạnh. Cái lạnh se se thấm người, trăng càng sáng càng lạnh. Hơn 11 năm trong nhà giam, đêm nay mới được nhìn thấy một đêm trăng sáng bao la trọn vẹn. Trong tù, nằm cạnh cửa sổ mới được nhìn thấy một mảnh trời đêm qua lưới cửa đang bằng dây kẽm gai, dây tần ô. Cạnh chưa quá 5 phân. Cứ mỗi lần trăng sáng là tôi rạo rực muốn đi. Thuở nhỏ cứ mỗi đêm trăng sau giờ học tối, Chúng tôi vài đứa bạn rủ nhau đi lang thang hết những con đường vắng trong thành phố, ra bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng, ngồi ngắm cảnh trăng sáng và màu nước xanh trắng loang loáng. Lớn lên một tí, thấy ngọn núi Tiên Sa và đèo Hải Vân chắn ngang tầm nhìn của mình. Chúng tôi rủ nhau đạp xe qua bãi biển Mỹ Khê để nhìn hết cái bao la huyền diệu của biển cả những đêm trăng sáng. Mơ ước lớn lên sống đời lãng mạn của một thuyền trưởng, của một tàu viễn dương. Đều ôm ấp trong lòng hình ảnh một cô bạn học cùng trường, ngồi nhắc về người con gái mà mỗi đứa thầm yêu. Đứa nào cũng muốn bạn mình nói về người con gái mình thương mến. Cứ thế, mỗi đứa chúng tôi nuôi một tình yêu đơn phương và làm thơ, không bao giờ hiểu là cô bạn có yêu mình không, và cũng không tìm cách thổ lộ tình yêu. Lớn lên, mỗi đứa một hoàn cảnh, rồi lập gia đình với những người con gái khác. Nhưng mỗi lần gặp lại nhau là một lần nhắc lại với nhau về những đứa con gái thời bé, và nhiều khi thấy tức vì không có một đứa nào tìm cách tiến xa hơn trong tình yêu đầu đời. Chương hồi ký tại Chiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.